Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật do Phạm Quách phụ trách với sự công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lục Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, mới đây thì tiền trợ cấp JobKeeper lại được thay đổi mới nữa. Thành thử ra, thưa anh, nhiều thính giả cũng rất muốn biết về cái đợt đổi mới này nữa. Thì đợt đổi mới này có gì khác với kỳ trước không anh? Và sau đó chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi của quý thính giả gửi tới. Dạ.
Dạ thì thưa anh, thì cái thay đổi về phần cấp JobKeeper đó là những ngày trước thì chúng tôi có trình bày đó, là theo đó là khi mà cái chương trình này nó chấm dứt là tức là cuối tháng 9 thì là sau đó thì là sẽ có những cái trách nhiệm mới cho chủ nhân, tức là mình tính là từ tháng 7 tới tháng 9 vân vân. Đó là những cái mà thay đổi là sau từ tháng 10 trở đi, để mà cho nếu mà mình muốn tiếp tục được nhận đó là mình phải qua cái trách nhiệm mới cho chủ nhân và nhân viên. Tuy nhiên là trong từng vừa qua đó là sở thuế họ mới thông báo là từ của chính phủ đưa ra là trong cái tháng 8, tháng 9 này đó thì là những ai mà tức là những cái chủ nhân nào mà hiện đang lãnh tiền JobKeeper, tức là đã đủ điều kiện, hoặc là những người mà mới sinh sau này, tức là từ cái tháng này trở đi, nếu mà họ có mướn nhân viên, mướn người mà trong cái thời gian đến tháng 7, tức là trước đó đó, thì thường là chúng ta trách nhiệm là từ họ tính là tháng 3, 1 tháng 3, thì nếu mà ai mà được có mình có mướn làm việc mà time casual trước tháng 3 thì là mình đủ điều kiện. Còn nếu mà mình mướn sau cái ngày tháng 3 thì là mình sẽ không đủ điều kiện để mà xin cho những người đó. Tuy nhiên bây giờ đó là nhằm khuyến khích, cũng như là tại vì những cái chuyện mà cái coronavirus này nó ảnh hưởng cũng rất là nhiều, nhất đặc biệt là tiểu bang Victoria, bởi vì họ mới dễ dãi trong cái việc mà cho phép các chủ nhân được cho thêm nhân viên vào với điều kiện là những cái người nhân viên mới này mà họ mướn trước ngày 1 tháng 7 và được khai ngay lập tức trong cái tháng 8 này. Tức là tháng 8 này nếu mà họ đủ điều kiện thì là cái quarter này, cái tháng này là họ phải trả trước ngày 31 tháng 8 là cho cái tháng vừa qua, thì là họ sẽ đủ điều kiện để mà cái tháng 9 này đó sẽ khai lấy tiền của tháng 8. Tức là những cái người nhân viên này đó trước đó có thể là đặc biệt, có thể là những cái người casual trước đó, trước 1 tháng 3 thì có thể là chưa làm đủ 1 năm, nhưng mà tới năm đó, bây giờ họ cho là cái trách nhiệm lên tới tháng 7, tức là trước đó có thể là không đủ điều kiện, nhưng mà sau đấy thì là có thể đủ điều kiện, là tại vì có thể là 10 năm, 10 tháng, 11 tháng, bây giờ họ cho trách nhiệm đó là tới tháng 7, là do đó là những người đó sẽ được đủ điều kiện để mà cho mình xin. Hoặc là những cái trường hợp là thí dụ như là những trước đó thì những em nhỏ đâu mà dưới 18 tuổi thì sẽ không được lãnh cái tiền JobKeeper đó, thì có thể là tại vì sinh có thể là tháng 6, tháng 7 hoặc là tháng 4, tháng 5 hoặc là gì, thì có thể là sẽ không chưa đủ 18 tuổi vào ngày 1 tháng 3, nhưng mà bây giờ họ cho tới tháng 7, tức là những em đó sẽ đủ điều kiện làm nhân viên để mà được khai cái tiền đó. Hoặc là những người mà ví dụ là chưa phải là permanent, tức là thường trú nhân của Úc tới ngày 1 tháng 3, có thể là họ được thường trú nhân vào tháng 4, tháng 5 hoặc là tháng 6, thì đó đây là cái mà bây giờ thì họ sẽ đủ tiêu chỉnh để mà chủ nhân có thể xin cái tiền JobKeeper cho họ. Tức là cái cột điểm mà của cái để mà tính ra đó là trước đó là 1 tháng 3 thì bây giờ họ cho cái cột điểm đó là 1 tháng 7. Do đó là những ai trước đó mà đủ điều kiện. Và dĩ nhiên thì chúng tôi cũng có trình bày đó, là đối với chủ nhân đó, thì nếu mà mình lúc nào mà mình đủ điều kiện là mình có thể mình xin. Từ lúc đó thì ăn thua là mình cái ngày mình đăng ký vào, thì từ đó về sau là chúng ta sẽ được. Tại vì cái quan trọng mà cái luật họ yêu cầu đó là mình phải chứng minh được là mình trả tiền cho nhân viên của mình trước cái đó, thời gian đó, tức là trong cái thời hạn định là trong 2 tuần mỗi lần làm chúng ta phải trả, và sau đó thì chúng ta mới xin bồi hoàn lại từ sở thuế. Đó là cái luật họ đưa ra là nó như vậy, tức là mình phải trả lương cho nhân viên mỗi 2 tuần là cái mức tối thiểu là 1.500, tức là 750 đồng một tuần cho cái thời gian. Nếu mà mình muốn, thí dụ nếu mà bây giờ mình muốn tháng 8 này là mình khai cho những người mới, thì là họ cho phép chúng ta đó là cho cái đặc biệt là tháng 8 này là họ cho mình tới cuối 31 tây tháng 8 để mà bắt đầu xin cho cái tháng 8 vừa qua. Là nếu mà mình trả trước ngày 31 tây tháng 8 thì là ok.
Dạ vâng, thưa anh, cái thay đổi này rất quan trọng, bởi vì nhiều chủ nhân rất lo lắng là nếu mình trả trước cho nhân viên mới vào làm mà sau này không được sở thuế bồi hoàn lại thì như vậy là thiệt thòi cho chủ nhân. Thành thử ra những chủ nhân này họ lo rằng không hiểu cái việc thay đổi như vậy có ảnh hưởng tới những nhân viên mới của họ mà họ muốn sử dụng để được hưởng trợ cấp JobKeeper, thưa anh.
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, là cái này á, là họ cho mình tự động thẩm định. Thứ nhất là nếu mà mình thấy mà cái thu nhập của mình là dưới 30%, thì đó là trên 30%, thì đó là mình đủ tiêu chuẩn đối với một cái người chủ nhân. Và đối với nhân viên thì đó là nó có những cái người mà nhân viên được đủ điều kiện. Nếu mà họ đủ điều kiện và mình làm theo luật thì là mình sẽ không có bị trở ngại gì về cái chuyện mà sợ là không được hưởng hay không. Cái quan trọng là mình phải chứng minh là mình phải trả tiền cho nhân viên trước đúng cái hạn lực mà họ yêu cầu. Thí dụ như là mình muốn khai xin cho tháng 8 thì là tháng 8 là mình phải trả xong cho họ, thì đó là trả cho nhân viên. Tại vì sau này khi mà sở thuế họ có thể họ đi ngược lại để mà họ điều tra cái phần đó, coi là mình có thực sự là mình có trả cái tiền đó hay không. Thì có một số chính giả, có một số khách hàng thì có thể là gọi điện thoại lên, mình cũng có thể mình đăng ký JobKeeper qua điện thoại với sở thuế, nhưng mà thường là họ sẽ cho mình một cái câu tuyên bố rằng là mình khai những cái phần đó là đúng, tức là thí dụ thứ nhất là mình đã trả tiền cho nhân viên rồi, thì đó là họ mới giúp mình để mà khai những cái phần đó. Cái quan trọng đó là như vậy. Nếu mà mình đủ tiêu chuẩn thì đó là mình cứ tự động mình khai cho anh, chứ mình cũng không phải lo. Chỉ có cái là nếu mà những cái người nào mà cũng như là không đủ điều kiện mà mình cố tình mình khai gian thì đó là những cái mà mình phải lo lắng thôi. Còn thường là nếu mà mình đủ tiêu chuẩn thì là mình không phải lo là sở thuế không trả. Tại vì khi mà mình nộp vào thì là sở thuế họ sẽ tự động họ sẽ trả tiền cho mình, ngoại trừ là khi mà có những cái chi tiết gì trong cái hồ sơ của chúng ta báo là chúng ta có thể là không đủ điều kiện. Thí dụ như là trong cái những năm trước đó mình không có thu nhập, hoặc là mình không có cái business income gì hết, và mình không có cái chứng minh được là mình có cái thu nhập từ cái việc mà kinh doanh hoặc là làm ăn này nọ, thì đó là những cái mà có thể là họ sẽ ngừng cái số tiền mà họ trả cho chúng ta mà thôi.
Dạ vâng. Dạ thưa anh có biết một những trường hợp nào mà bị sở thuế không có bồi hoàn lại số tiền mà chủ nhân đã ứng trước không anh?
Dạ thưa anh, thì có một cái trường hợp là thí dụ đó là cái chủ nhân, tại vì cái trước khi mà chúng ta được cái tiền đó thì là chúng ta cái người chủ phải là đủ tiêu chuẩn để mà xin cái tiền đó, tức là họ phải cái thu nhập của họ phải giảm xuống so sánh với cái năm trước. Và cái thứ hai là cái mà chủ nhân phải là có mướn người đúng trước cái ngày 1 tháng 3. Tại vì khi mà mình nói là mình mướn người không có nghĩa là mình chỉ nói tôi có mướn người này, mà tại vì khi mà mình mướn nhân viên, cái thứ nhất là mình phải điền vào cái form, nhân viên họ phải điền cái form nó gọi là cái TFN Declaration và gửi cho chúng ta, và sau đó mình mới gửi lên cho sở thuế. Thì sở thuế họ bắt mình là chủ nhân cái nhiệm vụ là trong vòng 28 ngày khi mà mình trả lương đó, mình phải gửi lên cho cái giấy đó lên cho sở thuế. Và cái luật họ bắt buộc nữa là với cái dạng nó gọi là single touch payroll, mà cái năm vừa qua đó là chính phủ họ đưa cái hệ thống này đó nhằm bắt buộc những cái chủ nhân khi nào mà trả tiền cho nhân viên là mỗi 3 tháng hoặc là thường xuyên tùy theo cái số nhân viên mà mình mướn đó, là mình phải nộp cái hồ sơ thuế mỗi 3 tháng cho sở thuế, tức là thí dụ như là tháng 4, tháng 6, tức là cái lúc mà chúng ta phải nộp cái báo cáo đó lên cho sở thuế, không phải là mình chỉ khai cái số lương mà thôi, mà chúng ta phải khai luôn cái số tiền mà chúng ta trả cho từng nhân viên một, tức là mình phải có tên tuổi và cái số hồ sơ của cái mỗi nhân viên. Mà lúc mà mình khai lúc đó thì lại không có tên những cái người này, nhưng mà sau này á, tự nhiên mình nói là mình muốn khai cho những người này, những người này đã làm cho mình từ lúc đó, thì đó là họ sẽ yêu cầu chúng ta phải chứng minh được cái phần đó, và chứng minh bằng cách là cái số tiền mà họ mình trả cho họ như thế nào, và họ làm việc như thế nào, từ lúc nào, vân vân. Đó là những cái mà họ sẽ kiểm tra, và có những cái thì đó là trong hồ sơ chúng ta không có, thì cái nguy hiểm, cái risk của chúng ta đó, cái nguy hiểm của chúng ta là họ có thể họ đi trở lại họ để mà họ điều tra, thì khi mà họ biết mình khai gian cái đó thì có thể là họ sẽ phạt mình. Đó là những cái mà, hoặc là họ sẽ ngay lập tức cái số tiền mà mình xin ra đó, và họ có thể là họ yêu cầu chúng ta chứng minh cái những cái trường hợp đó. Nếu mà chúng ta chứng minh không được thì đó là những cái lúc mà có thể là họ đi ngược lại, họ nói là ok, nếu mà mình đã mướn người và mình nói mình có mướn nhân viên mình làm những cái chuyện đó thì mình đã đóng hưu bổng cho nhân viên đó chưa, nếu mà mình chưa thì đó là tức là một phạm luật nữa. Do đó là chúng ta phải cẩn thận khi mà chúng ta quyết định mà đi ngược lại, là cái điều đó là cái điều hết sức quan trọng.
Dạ vâng, một câu hỏi thính giả nêu lên là với việc thay đổi về JobKeeper mới nhất đó, thì những người làm việc bán thời, tức là casual, thì được lãnh không anh?
Dạ thì cái luật nó cũng không có thay đổi, chỉ có cái cột, cái điểm là nó thay đổi mà thôi. Do đó là nếu casual mà trước đó làm đó, mà cũng là 20, nếu mà mình làm chưa đủ 12 tháng, nhưng mà tới tháng 4, tháng 5 mình đủ 12 tháng, bây giờ thì là chủ nhân có thể khai cho mình được. Tại vì mình đã đủ cái tiêu chuẩn là 12 tháng casual đó để mà xin cái tiền này. Dạ.
Dạ vâng, còn có những thay đổi nào đối với người đi làm mà dưới 18 tuổi, hoặc là những người mà không có tư cách thường trú nhân không anh?
Dạ thì cũng vậy đó anh, tức là bây giờ cái mốc điểm á là cái ngày 1 tháng tháng 7 chứ không phải 1 tháng 3 như xưa nữa. Do đó là nếu mà mình được cái ví dụ được cấp cái giấy mà tị nạn hoặc là thường trú nhân, thì đó là lúc mà mình được là thường trú nhân, tức là permanent hoặc là Australian resident, theo không phải là theo luật thuế mà theo luật của xã hội, mình sẽ đủ tiêu chuẩn khi mà mình có giấy tờ mà chứng minh được là mình được vào thường trú nhân trước cái ngày 1 tháng 7 đó anh, thay vì 1 tháng 3. Như trước thì có một số trường hợp lúc trước đó là sẽ không đủ tiêu chuẩn, tại vì họ nhận được cái giấy đó là sau tháng 4, tháng 5. Thì bây giờ đó là chính phủ họ cho những người đó là đủ điều kiện để mà cho chủ nhân khai bồi hoàn lại cho nhân viên. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, có một câu hỏi thế này. Tôi đã hoạt động kinh doanh được gần 1 năm, do đó chưa có khai thuế gì cả. Vì vậy tôi nghĩ là tôi không được khai nhận JobKeeper, nhưng nay tôi mới gặp kế toán thì họ nói rằng tôi có thể đủ điều kiện. Vậy có đúng không anh? Và tôi có thể xin lại những tháng trước được không ạ?
Dạ, thưa anh thì cái luật cái anh, cái phần này đó là cái thứ nhất, nếu mà theo cái tiêu chuẩn đầu tiên là chúng ta phải có đủ 1 năm để mà chúng ta so sánh 30% từ cái này với cái năm vừa qua, tức là năm trước đó. Tuy nhiên khi mà gặp những cái trường hợp như mà ví dụ tại vì mình chưa có hoạt động kinh doanh được 1 năm thì làm gì mà có cái số mà để mà mình so đối chiếu so sánh, thì đó là những cái mà luật lệ mà họ cho phép sở thuế để mà có những cái uyển chuyển trong đó, tức là đưa ra những cái trách nhiệm khác nhau để mà giúp cho những cái người này đủ tiêu chuẩn để mà xin những cái phần đó, thì là chúng ta có thể khai được là đủ tiêu chuẩn. Thí dụ như là mình ra được 7-8 tháng gì thì mình có thể mình so sánh với những cái tháng trước đó để mà coi mình có đủ tiêu chuẩn hay không, chứ không phải là đi ngược lại 1 năm. Đó là những cái trách nhiệm khác đó anh. Tuy nhiên có một cái đó là theo luật lệ thì đó là họ nói là từ ngày mà chúng ta enroll, tức là ngày mà chúng ta đăng ký, thì bây giờ là chúng ta đăng ký thì từ đây về sau là chúng ta sẽ được hưởng cái tiền đó. Còn nếu mà trước đó mà mình chưa có đăng ký thì đó là mình sẽ không có được, là thường á là họ sẽ không có cho mình xin ngược lại. Tuy nhiên cái thứ nhất á là cái mà tức là mình đi ngược lại, và cái thứ hai là tại vì đó theo luật đó là mình phải trả tiền cho nhân viên trước khi mà mình mới được xin khấu trừ lại. Thì dĩ nhiên là ngoại trừ những cái người mà khai qua cái dạng là tự làm chủ lấy đó, thì đó là có thể những cái trường hợp đó thì mình có thể mình nói chuyện với sở thuế thì hy vọng là họ có thể họ có những cái dễ dãi trong cái việc đó. Nhưng mà hầu hết á, thì là cái họ nói là từ cái ngày mà mình đăng ký trở về sau thì là mình được, tức là trước đó nếu mà mình không có khai thì tức là mình bị mất cái quyền lợi đó, tại vì cái luật nó cũng rõ ràng trong cái phần đó. À, tại vì cái ngày mà mình quyết định mà mình enroll, bởi vì do đó là cái ngày mà enroll mình nó rất là quan trọng là như vậy, tại vì mình phải đăng ký và sau đó mình mới được khai cái phần đó đó anh, và mình phải chứng minh với sở thuế là mình đã trả tiền cho nhân viên mình đúng thời hạn, tức là mỗi 2 tuần một lần trong cái thời gian đó. Do đó bây giờ mà mình nói là mình đi ngược lại thì làm sao mà mình chứng minh được là mình phải chứng minh được là mình đã trả cái tiền đó cho nhân viên thì mình mới được cái đủ tiêu chuẩn.
Dạ vâng, một câu nữa là thưa tôi vừa được Centrelink trả lại một số tiền, vậy tôi có phải khai thuế số tiền nói trên không? Nhưng mà thính giả này không nói rằng hưởng tiền của Centrelink là thuộc diện nào, hẳn như là thất nghiệp hoặc là được trợ cấp hưu bổng. Và có lẽ là số tiền này là tiền 750 mà chính phủ vừa cho kỳ trước, 750 đô la đó anh. Thì số tiền này liệu có phải khai thuế không anh?
Dạ thưa anh, thì nó đúng vậy anh. Tại vì bên Centrelink họ trả nó nhiều cái phần khác nhau để mà họ trả mình. Nhưng mà trong cái thời gian gần đây đó, thì chúng tôi được biết đó, là cái dĩ nhiên là cái tiền 750 đó là họ cho đó là không có một cái điều kiện gì kèm theo, bởi vì là không có khai thuế cái phần đó. Còn những cái job seeker hoặc là những cái phần kia thì là phải khai thuế. Nhưng mà gần đây chúng tôi cũng được biết là anh nhớ là có những lần mà mình nói chuyện về cái vụ mà cái RoboDesk là cái lúc đó thì là Centrelink họ dùng những cái đối chiếu với những cái hồ sơ mà dữ liệu ở ngoài của sở thuế những cái khác, và họ tự động họ đánh vào cái những cái người nào mà nói là họ theo họ là khai không đúng đồ này nọ thì họ bắt đầu họ lấy tiền của người ta. Thì bây giờ đó chính phủ họ nhận cái sai lầm trong đó và bắt đầu họ trả tiền lại cho những cái người mà nhận tiền đó mà bị phạt, thì bây giờ họ phải trả lại cái số tiền đó. Thì đó là những cái số tiền mà coi là mình có bị đóng thuế hay không. Tuy nhiên tại vì đó thường á là giống như cái shop sticker như vậy, tức là mình khi mà mình nhận được và khi mà Centrelink bắt mình trả lại, thì khi mà mình trả lại như vậy đó là mình phải điều chỉnh cái hồ sơ thuế mình để mà giảm cái số tiền đó lại, tại vì trước đó là đã bỏ vô số tiền đó và bây giờ mình lấy ngược lại. Và bây giờ đó là chính phủ họ thấy làm sai cái đó thì họ Centrelink họ mới trả cái số tiền đó lại cho chúng ta. Thì theo luật đó, đúng nghĩa đó là mình phải khai lại cái số tiền đó, tại vì cái đó là qua cái dạng là cái tiền mà mình đã khai thuế và nhưng mà bây giờ mình điều chỉnh lại, bây giờ họ bắt mình phải khai lại. Tuy nhiên thì để mà cho nó dễ dàng khỏi mất phiền phức nữa, tại vì nó cái đó là cái lỗi của chính phủ, do đó là họ chính phủ mới đưa ra cái luật là những cái số tiền đó chúng ta cũng không cần phải khai thuế và cái số tiền đó sẽ không bị đóng thuế, do đó là mình không cần phải điều chỉnh lại cái hồ sơ của mình để mà bỏ cái tiền đó vô lại. Tại vì đó là những cái mà nó ảnh hưởng, nó cũng phiền phức là như vậy. Thì bây giờ đó là chính phủ họ mới đưa ra một cái phương cách là nó dễ dàng, tức là bây giờ cái số tiền đó coi như là cái tiền mà tiền của chính phủ tặng trả lại gì thôi, là không cần phải khai thuế những cái số tiền đó.
Dạ vâng, cái giải pháp của chính phủ có vẻ hợp lý, bởi vì số tiền đóng thuế rồi mà bây giờ trả lại mà bắt khai thuế nữa thì nó lại là rất là phiền phức. Vâng, và thời lượng phát thanh cho tiết mục Thúy và bạn đến đây cũng đã hết. Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều.
Dạ, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Ngọc Hương đã lắng nghe chương trình Thúy Diệu hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc và những câu hỏi thì cứ liên lạc với đài SBS và chúng tôi sẽ cố gắng để mà trả lời cho quý vị. Và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chuyên nhiệt tuần sau. Dạ, xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý khán giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.